tu học Lục Hòa Kính. Pháp sư Tịnh Không trả lời câu hỏi của tứ chúng đồng tu. Địa điểm: Hiệp hội Phật giáo Hồng Kông, ngày 25 tháng 7 năm 2010. Hiện tại, Hiệp hội đã sắp xếp cho đại hội của chúng ta có một thời gian để trả lời các câu hỏi. Hiện tại chúng tôi nhận được một số câu hỏi của các vị đại đức. Vậy thì, trong lúc trả lời trên này, nếu như mọi người còn có câu hỏi, có thể nhờ Nghĩa Công đưa lên đây. Ở đây tôi chỉ là đại diện mọi người nêu ra câu hỏi này với Sư Phụ Thượng Nhân tôn kính của chúng ta, để Sư Phụ Thượng Nhân giải đáp. Vị thứ nhất là cư sĩ Vương. Câu hỏi của vị này: làm sao bắt đầu tu học Lục Hòa Kính? Ngày trước, Lục Hòa Kính được thúc đẩy trong tăng đoàn. Tăng đoàn không nhất định là người xuất gia. Người tại gia cũng như vậy, bốn người y theo giáo huấn trong kinh điển, chân thật có thể sống chung với nhau và làm được điều đó. Sáu điều: kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân. Sáu điều này hiện nay chúng ta lại không thể ở cùng chung một chỗ với nhau, cho nên Lục Hòa Kính này là một việc vô cùng khó khăn. Thật sự nói đến Hòa Kính thì hoàn toàn không có chính mình, khởi tâm động niệm đều nghĩ cho người khác, sẽ không nghĩ cho chính mình. Người như thế này hiện nay không tìm thấy rồi. Cho nên bất luận chúng ta ở nơi chốn nào thì chính mình phải tu, chính mình phải làm được, phải thực hiện được. Tôi hòa với người khác, không yêu cầu người khác hòa với tôi, vậy thì có thể làm được. Nếu như trong xã hội này, cho dù ở bất kỳ nơi nào, chúng ta cùng chung sống trên địa cầu, thật sự nếu có một số người làm như vậy thì nhất định có sự giúp đỡ đối với sự an định của xã hội và hóa giải tai nạn của địa cầu này. Điều quan trọng nhất trong này là ba điều. Điều thứ nhất, kiến hòa đồng giải. Đây là nền tảng của Lục Hòa Kính, là cơ sở của lý luận. Trong điều này trước tiên chúng ta phải khẳng định, học Phật Pháp Đại Thừa nhiều như vậy, hiện nay nhà khoa học cũng khẳng định rồi, vũ trụ với chúng ta là một thể. Phải có được cái quan niệm này. Thật ra cái quan niệm này, thời cổ xưa của Trung Quốc, khi Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, Lão Tử đã từng nói: trời đất và ta cùng một gốc, vạn vật và ta là một thể. Lời này cùng với Kinh Hoa Nghiêm nói là giống nhau. Bạn có thể nói Lão Tử không phải là Phật tái lai hay không? Đây là sự thật. Cho nên điều này rất quan trọng. Họ không thừa nhận, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận chúng ta đều là một thể. Chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, quốc gia khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, thực ra đều là một thể. Đây là quan niệm cơ bản. Cùng một thể, thực sự khẳng định cùng một thể thì tánh đức lưu lộ ra rồi. Cái đầu tiên trong tánh đức chính là ái. Trong Phật Pháp gọi là từ bi, ở Trung Quốc gọi là phụ tử hữu thân. Văn hóa Trung Quốc chính là từ câu này mà triển khai, phát dương quang đại. Gốc của nó chính là phụ tử hữu thân. Thân chính là thân yêu. làm sao mở rộng tình thân yêu của cha con, mở rộng đến thân yêu tất cả chúng sanh, thì gốc của lục hòa kính đã tìm được rồi. Những điều khác đều không khó. Thật sự có cái gốc này thì cảm ứng thiên đệ tử quy đều rất dễ dàng làm được, không cần người khác phải khuyên, họ sẽ tự động tự giác, họ sẽ làm được. Đối với giới luật của nhà Phật thì họ khẳng định sẽ thực hiện được 100%. Cái gốc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một điều khác chính là lợi hòa đồng quân. Tuy là chúng ta không thể cùng chia sẻ với tất cả đại chúng, nhưng mà khi chúng ta có một chút tài vật của riêng mình, chính là có chút tài vật, gặp được người có khó khăn, nhất định phải giúp đỡ họ, nhất định phải giúp đỡ họ một tay, tận tâm tận lực có thể làm được, xả mình vì người. Xin nhớ kỹ, càng xả thì càng có nhiều, càng có nhiều thì càng xả. Thật sự là không thể tích chứa. Tích chứa ở đó, nước bị tù động thì nước không chảy được nữa, vậy thì sẽ thành thối rữa, hôi thối. Đối với tài vật này, người Trung Quốc chúng ta nói là phải thông hóa. Thông chính là lưu thông, có vào có ra. Ra được nhiều thì vào được nhiều, ra được ít thì vào được ít. Phải hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ rồi thì sẽ dám làm, sẽ quan hỷ mà làm, bạn sẽ làm không biết mệt. Phải làm từ nơi chính mình, vào mọi lúc, ở mọi nơi, chúng ta đều làm được điều này. Cảm ơn sư phụ thượng nhân đã từ bi trả lời. Thế nên chúng ta hãy nhớ ba câu khai thị quan trọng này của sư phụ. Thứ nhất, đừng nghĩ cho bản thân, phải nghĩ cho chúng sanh. Thứ hai, phải tu lục hòa kính. Chỉ cần yêu cầu bản thân hòa với người, đừng yêu cầu người khác hòa với ta. Thứ ba, khẳng định vũ trụ cùng với ta là một thể, vì mới có thể lưu lộ ra tánh đức. Phải bắt đầu từ phụ tử hữu thân, có thể xả mình vì người thì càng xả càng có được nhiều. Vô cùng cảm tạ khai thị của sư phụ cho chúng con. Sau đây, vị đồng tu thứ hai, câu hỏi của vị này viết khá nhiều. Con xin tổng kết lại ý của vị này là: đệ tử rất không tinh tấn, rất hổ thẹn. Chúng con có một đạo tràng nhỏ, có đồng tu cùng nhau cộng tu. Có một số lão Bồ Tát gần đây nghe được lão hòa thượng luôn luôn đề cao việc phát động Phật sự tam thời hệ niệm. Trước đây họ luôn nghe sư phụ ngài nói phải niệm một câu Phật hiệu, niệm đến cùng. Nhưng mà hiện tại nghe sư phụ thượng nhân nói cũng phải có tam thời hệ niệm Phật sự thì có một chút khó hiểu. Rốt cuộc hiện tại phải đi đến khắp nơi làm tam thời hệ niệm Phật sự hay là lão thật niệm Phật, niệm đến cùng? Xin lão hòa thượng từ bi khai thị. Vẫn là một câu Phật hiệu, niệm đến cùng. Điều này quan trọng. Tam thời hệ niệm là bổ sung thêm. Việc tu hành chủ yếu nhất định là niệm Phật. Nhất định phải cầu giảng sanh. Thật sự giảng sanh thì bạn thành Phật rồi, vấn đề của bạn đều được giải quyết rồi. Vì sao làm tam thời hệ niệm? Tam thời hệ niệm là trị ngọn. Bởi vì trên thế giới hiện nay quá nhiều tai nạn, đặc biệt là những tai nạn này trên địa cầu có liên quan đến quỷ thần. Làm tam thời hệ niệm thì âm dương đều lợi. Điều này thuộc về sự cầu nguyện trong hầu hết tôn giáo, tác dụng là hoàn toàn tương đồng. Đây là tập thể ý thức đang cùng nhau cầu nguyện. Tam thời hệ niệm cũng là như vậy, đối với hóa giải tai nạn trước mắt có lợi ích. Cho nên chúng ta nếu có thời gian, chính là có cơ duyên thì cũng có thể làm, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn trước mắt này. Nhưng mà việc thành tựu cho chính mình thì quan trọng hơn. Không thể bởi vì tam thời hệ niệm mà làm lỡ công phu tu hành của chính mình. Đây là sai lầm. Tu hành chủ yếu chính là nhất tâm niệm Phật, còn trợ tu là tam thời hệ niệm, là giúp đỡ người khác. Sư phụ đã trả lời rất rõ ràng. Chủ tu là niệm Phật cầu giảng sanh. Nhưng tam thời hệ niệm là trị ngọn, có thể giúp đỡ hóa giải tai nạn. Vị đồng tu thứ ba, câu hỏi của vị này là: chúng con khi nghe lão pháp sư giảng Hoa Nghiêm Kinh, cảm ngộ được rằng tất cả chư Phật đều đang biểu diễn. Vì vậy khi gặp được cảnh giới, tâm thái của chúng con được nâng cao, biết được chư Phật đang gia trì, chứ không phải nghiệp chướng hiện tiền, cũng không phải chư Phật đang khảo nghiệm. Xin sư phụ ngài từ bi khai thị. Cách nhìn của bạn như vậy là chính xác. Chư Phật Như Lai xưa nay không khảo nghiệm người, bản thân chúng ta cảm giác được là khảo nghiệm, nhưng trên thực tế Phật không có ý niệm này. Nếu như Phật có ý niệm này thì ngài biến thành phàm phu rồi, ngài không còn là Phật nữa. Vì sao vậy? Ngài đã khởi phân biệt chấp trước rồi. Phải biết là tất cả chư Phật Như Lai, chúng ta nói là Pháp Thân Bồ Tát, các ngài thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thị hiện trong 10 pháp giới. Chúng sanh có cảm thì ngài liền thị hiện. Khi ngài thị hiện đều không có khởi tâm động niệm, tất nhiên là càng không có phân biệt chấp trước. Bề ngoài thể hiện ra giống y như chúng ta vậy, nhưng trên thực tế bên trong không giống nhau. Vì sao vậy? Đây là tự nhiên, đây chính là bản tánh. Trong Phật Pháp dùng danh từ rất hay, gọi là Pháp vốn như vậy. Vốn dĩ nó là như vậy mà. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Một thể mà. Một thể thì giải quyết được vấn đề này rồi, là một thể mà. Cho nên bạn có cảm, ngài nhất định là có ứng. Cảm ứng đạo giao, mảy may cũng sẽ không sai sót. Tâm của chúng ta càng thanh tịnh thì cảm ứng thiện càng nhiều. Tâm càng không thanh tịnh, thí dụ như khi tham lam cũng có cảm ứng. Ai sẽ đến vậy? Yêu ma quỷ quái đến, họ đến cho bạn cảm ứng, đến giúp đỡ bạn thành tựu bạn. Thành tựu bạn làm ác, Phật giúp đỡ chúng ta, thành tựu chúng ta, giúp bạn nâng cao làm Phật. Còn yêu ma quỷ quái giúp đỡ bạn làm ác, tất cả đều cảm ứng. Vì sao vậy? Vì cùng một thể. Phật với chúng ta là một thể, yêu ma quỷ quái vẫn là một thể. Điều này không thể không biết. Vì vậy tâm thái của chúng ta phải thuần chánh, thuần tịnh, thuần thiện, vậy thì tốt. Vô cùng cảm ơn sư phụ trả lời câu hỏi này, lời giảng dị mà ý sâu xa vô cùng. Đây là chư Phật tự nhiên cảm ứng, không cần chúng ta phải khởi tâm động niệm để suy đoán. Vậy thì vị đồng tu thứ tư, vị này đưa ra câu hỏi, vị này là cư sĩ Thái. Vị này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là: xã hội hiện đại trước mắt, đa số vợ chồng không chịu sinh và nuôi dưỡng con cái, do đó ít có con thì con trai sẽ ít đi. Nếu như chỉ có một đứa con gái, sau này xuất giá rồi, người nhà bên chồng lại không bằng lòng thờ cúng tổ tiên bên nhà vợ. Xin hỏi phải làm sao để xử lý à? Câu hỏi này là câu hỏi liên quan đến nhân quả. Trung Quốc từ xưa đến nay không có hạn chế sinh đẻ, đều hy vọng là nhiều con, nhiều cái, nhiều con cháu. Thường nói nhiều con trai, con gái, gia tộc của bạn mới hưng vượng. Vì sao vậy? Bây giờ là thời đại khác rồi. Trước kia là xã hội nông nghiệp, cần sức lao động, vì vậy càng nhiều người càng tốt. Xã hội hiện nay đã thay đổi rồi. Khi có nhiều con cái thì gánh vác quá nặng, có liên quan đến việc này. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải tùy thuận quy luật tự nhiên mới được, đừng hạn chế. Trong Phật Pháp nói, con cái và cha mẹ có duyên phận nhất định, không có duyên phận thì không đến nhà bạn. Họ đến nhà của bạn là có duyên với bạn rồi. Nhưng duyên có bốn loại lớn: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Xã hội hiện nay, cả thế giới, không riêng ở khu vực nào, trẻ con đều khó dạy. Mà việc con cái ngỗ nghịch với cha mẹ là do nguyên nhân gì? Bình thường chúng ta đối người tiếp vật, bố thí ân đức quá ít, kết oán cho người khác quá nhiều, việc làm chiếm tiện nghi của người khác quá nhiều rồi, đó chính là thiếu nợ, thì chúng đến đòi nợ thôi. Chúng ta thí xả, khi bố thí thì quá ít, là nguyên nhân này. Sau khi bạn hiểu được nguyên nhân này, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đối người phải hiền hậu, phải bố thí ân đức, phải quan tâm đến người khác nhiều hơn. Sau này con cháu của bạn đến báo ân thì nhiều, trả nợ nhiều. Không phải đến đòi nợ, là đến trả nợ, là đến báo ân. Hiếu tử hiền tôn, đến cuối đời này mới thật sự là có phước. Chúng ta đều có quan hệ mật thiết với khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chính mình. Cho nên những việc trái nghịch luân lý đạo đức, quyết định không thể làm. Phù hợp với đạo nghĩa thì làm càng nhiều càng tốt. Cho nên muốn động con cháu thì hãy làm nhiều việc tốt, tích nhiều âm đức. Cảm ơn sư phụ. Câu hỏi thứ hai của cư sĩ Thái là: mặc dù phần lớn tín chúng nghe kinh nghe pháp, nhưng khi đối diện với cái chết của người thân vẫn là không biết xử trí như thế nào, thậm chí đem di thể đưa vào hòm lạnh. Có thể xin sư phụ từ bi khai thị tường tận cho. Đây là một việc lớn nhất của đời người. Vì sao vậy? Vì đây là thời khắc then chốt, liên quan đến kiếp sau họ đi đến nơi nào. Vào lúc này, sau khi thân mạng này của chúng ta kết thúc, đời sau đi đến nơi nào, đây là thời khắc then chốt, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Người xưa có một quyển sách là Sức Chung Tân Lương, chuyên môn giảng cái lý luận và phương pháp xử trí, viết bằng văn ngôn văn. Nhưng mà năm đầu dân quốc có văn bạch thoại, dịch sang văn bạch thoại gọi là Những Điều Phải Biết Khi Lâm Chung. Mẹ của tôi vào lúc giảng sanh, trước đó một tháng, tôi đọc kỹ càng quyển sách này từ đầu đến cuối một lần. Những phần quan trọng tôi dùng bút đỏ đánh dấu lại. Tôi gửi cho em trai tôi ở Thượng Hải. Khi mẹ tôi ra đi, người nhà hoàn toàn y theo quyển sách này làm, vô cùng như pháp. Quyển sách này cũng lưu thông rất rộng, hiệp hội của chúng ta cũng có. Cho nên trong nhà có người già, người già tuổi tác lớn rồi, không thể không chú ý sự việc này. Tất nhiên tốt nhất phải khuyên người già niệm Phật, tuổi tác lớn rồi tất cả đều buông xuống, chuẩn bị giảng sanh. Có thể có tâm niệm này, không tham sống, không sợ chết, tâm niệm này là tốt nhất. Họ sẽ không có sự bồn chồn, họ cũng sẽ rất là bình lặng, rất ôn hòa. Khi ra đi nhất định sẽ rất tốt. Đây chính là thoại tướng chúng ta thường nói đến, nhất định sẽ không đọa tam độ. Nếu như niệm Phật, khẳng định giảng sanh thế giới cực lạc rồi. Người niệm Phật nhất tâm, đừng nghĩ đến điều gì, tất cả đều buông xuống, hằng ngày chỉ nghĩ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, điều này tốt hơn bất cứ thứ gì. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ đã đổi một tựa đề hay hơn cho quyển Những Điều Phải Biết Khi Lâm Chung thành Làm Thế Nào Niệm Phật Giảng Sanh Thành Phật. Phía trước hiệp hội chúng ta có lưu thông, có phê chú của sư phụ, hoan nghênh mọi người tìm xem. Sau đây vị đồng tu này, vị này đã viết một bài kệ là Cư Sĩ Đàm. Bài kệ này viết như vậy: cùng sống hòa bình gọi là an, kính yêu đất trời cùng một thể, tăng chúng hết thảy hành phạm hạnh, đoàn tụ cực lạc xuất thế gian. Thưa sư phụ thường nhân, tuy đệ tử viết ra bài kệ này nhưng chưa thể làm được 100%. Nếu đưa ra có phải là tội hay không? Bởi vì con muốn chẳng sanh Tây Phương, phải thực hiện lời cầu nguyện này. Có nguyện thì rất tốt, đặc biệt là nguyện lành. Nếu làm không được nhưng luôn luôn để trong tâm cũng là việc tốt. Vì sao vậy? Động viên chính mình. Phải tìm ra nguyên nhân làm không được, có thể hóa giải cái nhân tố này, vậy thì chúng ta có thể làm được rồi. Lúc nào cũng phải nghiêm túc, bởi vì bạn làm được, bạn mới có được lợi ích chân thật. Làm không được thì không có lợi ích chân thật. Trong Phật Pháp nói, ngộ có hai loại. Một loại là giải ngộ, một loại là chứng ngộ. Bạn xem, thứ tự tu hành của Phật Pháp là tính, giải, hành, chứng. Chúng ta chỉ dừng ở trong giải mà không có hành, vậy thì biến thành học thuật rồi, biến thành huyền học, không khởi tác dụng trong cuộc sống của chính mình. Cho nên sau khi giải ngộ, quan trọng nhất là hành. Làm thế nào biến những gì ta đã hiểu, những gì ta đã biết thành tư tưởng của ta, thành hành vi sinh hoạt của ta. Ta thật sự có thể làm được. Làm được chính là chứng. Chứng ở trong hành. Cho nên hành và chứng là không thể tách ra. Vậy thì thật sự được thọ dụng. Như tôi luôn luôn động viên các đồng học, thọ dụng đầu tiên là thân tâm khỏe mạnh. Thật sự là phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Bạn từ sớm đến tối quan hỷ, thật sự là vui vẻ. Sự quan hỷ này nhất định không phải là do sự kích thích từ bên ngoài, không liên quan gì đến ngũ dục lục trần, mà có liên quan đến sự khởi phát linh tánh của chính mình. Đối với vũ trụ, đối với đời người, đối với tiền nhân hậu quả, càng ngày càng hiểu rõ, càng ngày càng tường tận, vậy thì vui vẻ, biết được bản thân mình đi con đường này là chính xác, là quang minh. Cho nên đây mới là chân đế của lìa khổ được vui mà nhà Phật đã nói. Cảm ơn sư phụ. Vì vậy hành những gì chúng ta đã tính giải, chứng những gì chúng ta đã tính giải, đây là quan trọng nhất. Thời gian hiện nay của chúng ta là 11:42 rồi. Thời gian trả lời câu hỏi 50 phút. Hiện tại vừa đúng câu hỏi cuối cùng của một vị đồng tu là cư sĩ Khang. Vị này hỏi y nghĩa bất y ngữ. Đây chính là một trong tứ y pháp của Phật nói. Làm thế nào thực sự nghe nghĩa chân thật của lục hòa kính? Làm thế nào thực hành được trong cuộc sống thường ngày ? Câu hỏi này hỏi rất hay. Tứ y pháp của Phật giúp chúng ta giải quyết rất nhiều nghi hoặc, đặc biệt là sự khác biệt về văn hóa. Kinh Phật là từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Trung. Thông thường chúng ta nghĩ rốt cuộc có sai sót hay không? Chúng ta rất lo lắng về vấn đề này, đặc biệt là phần tử tri thức. Theo cách nhìn của phần tử tri thức thì không thể nào mà không có sai sót. Làm sao có thể đói hết tất cả ý trong đó ra được chứ? Đây là thật. Đây là một sự thật. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì đây là một việc khác. Vấn đề này lúc trước khi tôi học Phật có, giả lại rất nghiêm trọng. Tôi từng hỏi Lão Sư Phương, trả lời của Lão Sư Phương tôi vẫn không ưng ý cho lắm. Bởi vì Lão Sư Phương thật sự là ngài dùng cái ý của người học thuật để nói. Kinh Phật từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Trung, ngài nói với tôi là người Trung Quốc ngày xưa khác với người ngày nay. Hiện nay người Trung Quốc so với người nước ngoài đều thua xa một đoạn, không theo kịp người khác. Người Trung Quốc ngày xưa không phải như vậy. Người Trung Quốc là đứng nhất thế giới, không có ai có thể so với người Trung Quốc. Cái khí khái đó. Vì vậy nên ngài nói Con xem kinh điển tiếng Phạn lưu truyền đến Trung Quốc, sau khi dịch sang tiếng Trung Quốc thì không cần tiếng Phạn nữa. Vì sao vậy? Ý của chúng ta phiên dịch tuyệt đối chính xác, không dịch sai. Chữ viết của chúng ta còn đẹp hơn chữ của họ. Có thể thay thế đó rồi, không cần nữa. Bạn xem cái khí khái này, đây là Phương lão sư nói với tôi. Đây là hoàn toàn là nhìn từ góc nhìn của người học thuật, cái nhìn trên sự hiếu học và thành tích của người Trung Quốc. Nhưng vì sao tôi hỏi lại câu này với lão sư Lý, câu trả lời của lão sư Lý thì lại khác. Dùng Phật pháp, Ngài nói các vị đại đức dịch kinh này đều là người chứng quả, đều không phải là người phàm. Là người chứng quả, Phật nói cùng với các ngài nói là như nhau. Điều này bạn có thể nghi ngờ hay sao? Ít nhất các ngài là tam quả trở lên tham dự hoạt động dịch kinh này. Người chủ trì việc này, ngày nay chúng ta nhìn thấy trong kinh văn, người nào đó phiên dịch Cưu Ma La Thập phiên dịch, thật ra không nhất định là ngài phiên dịch. Ngài là chủ nhiệm của trường dịch, là người tổng phụ trách. Tất nhiên là phải thông qua ngài xét duyệt cửa ải cuối cùng. Ngài trấn giữ, ngài thông qua rồi mới xem là định bản. Ngài không thông qua đều không thể lưu thông, không thể công bố. Cho nên tất cả đều dùng tên của ngài. Tổ chức này rất lớn. Trường dịch của đại sư Cưu Ma La Thập có hơn 400 người. Trường dịch của đại sư Quyền Trang có hơn 600 người. Đây là quy mô phiên dịch lớn nhất của Trung Quốc. Nhưng mà đều dùng tên là Quyền Trang, tên Cưu Ma La Thập. Vì vậy những người tham dự như những ngày ấy là Phật Bồ Tát tái lai, không phải người phàm. Những người tham gia trực tiếp phiên dịch, Lý lão sư nói là tam quả trở lên. Làm gì có người phàm chứ? Người phàm làm sao có thể làm ra việc tốt như vậy? Ngay cả hội tập, cái việc làm này cũng không dễ dàng. Hội tập những pháp bổn Phật sự mà chúng ta sử dụng trong kinh sám toàn là hội tập, là tổ sư đại đức hội tập. Khóa tụng sáng tối của chúng ta là dùng bản hội tập. Bạn phản đối bản hội tập gì thì những bản đó không thể dùng rồi. Việc hội tập này cũng không phải là người bình thường làm. Cho nên ngày xưa tu hành, người chưa chứng quả, chưa khai ngộ thì không thể giảng kinh, không thể viết chú giải. Người viết chú giải đều phải là người khai ngộ, người chứng quả, các ngài mới có thể làm. Cho nên những gì của người hiện nay viết ra có thể đáng để chúng ta làm tham khảo. Nếu như họ thật sự tu học nhưng vẫn không thể lấy đó làm chính, phải y theo những gì? Vẫn là y theo những cao tăng đại đức ngày xưa. Lão sư cho chúng tôi một tiêu chuẩn, những gì Đại Tạng Kinh thu thập vào, đây là đáng tin cậy. Những gì Đại Tạng Kinh không thu thập vào đều có vấn đề. Tốt nhất chúng ta không dùng bản của họ, nhưng bản của người xưa chúng ta đọc thấy phát sinh trở ngại, vì xem không hiểu, tìm bản của họ tham khảo một hai câu trợ giúp chúng ta hiểu, như vậy thì được. Không thể hoàn toàn dùng nó, chỉ là lấy để làm tham khảo mà thôi. Vì vậy lão sư cũng chỉ định những vị cận đại chỉ dạy chúng tôi, như pháp sư Viên Anh, pháp sư Đế Nhàn, pháp sư Từ Châu, những người mà thầy chỉ định cho chúng tôi đại khái có 7-8 người. Ngài nói sách của những vị này không có vấn đề. Lão sư chỉ định cho chúng tôi, trong đó không có của đại sư Thái Hư, không có của vị này. Cho nên người thế hệ trước vô cùng cẩn thận. Quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông, ngoài kinh luận ra, Ấn Quang đại sư văn sao rất hay, thuần tịnh thuần thiện, không thể nào không đọc. Đây là nhiều người truyền nói là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Chúng ta xem hành vi cả đời của ngài cũng rất giống. tương ưng với những gì kinh đã nói. Sự truyền thừa này thật là đời sau không bằng đời trước. Người chân thật tu hành càng ngày càng ít. Cho nên bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, chú giải của Hoàng Niệm Tổ là vô cùng vô cùng quan trọng. Lần này chúng tôi ngừng giảng Hoa Nghiêm Kinh, giảng chú giải của Ngài. Trước kia tôi đã giảng 10 lần, không phải giảng chú giải. Lần này tôi phát tâm giảng chú giải của Ngài, hy vọng nhắc nhở mọi người chú giải này của Ngài rất hay. Đồng học Tịnh Tông phải dựa vào bộ chú giải này. Cảm ơn sư phụ từ bi. Tuy là hết thời gian rồi, nhưng mà lúc nãy sư phụ nhắc đến điều này lại gợi ra một câu hỏi nhỏ của đệ tử. Vốn dĩ đệ tử có thời gian 10 phút giảng giải nội dung phía sau, nhưng mà đệ tử muốn trích ra thời gian 2 phút. Câu hỏi này đối với mọi người có thể có ý nghĩa tham khảo. Sư phụ giảng đến lục hòa kính, điều căn bản thứ nhất chính là kiến hòa đồng giải. Sư phụ muốn chúng con buông xuống kiến giải của mình thì có thể hòa với người rồi. Vậy phải làm sao? Thì phải nghe giáo huấn của thánh nhân, nghe giáo huấn của sư phụ thì đúng. Nhưng mà có vấn đề này đã nảy sinh ra là mỗi một người nghe giáo huấn của sư phụ có thể nghe ra ý của mỗi một người. Tôi nghe sư phụ, tôi nói sư phụ giảng như vậy, tôi cho rằng ý của sư phụ là như vậy, họ nói ý của sư phụ phải là ý đó. Được rồi, trong những ý này sư phụ giảng như nhau, nhưng họ lại có xung đột. Làm sao để kiến hòa đồng giải đây? Khẩn thỉnh sư phụ từ bi khai thị. Đúng vậy, bản thân không có ý thì kiến hòa đồng giải thôi. Ở đây tôi bổ sung cho mọi người một câu rất quan trọng. Câu hỏi này đưa ra rất quan trọng. Thánh nhân Phật Bồ Tát quyết định không có ý. Tất cả các kinh giảng trong 49 năm Phật đã nói, Ngài chưa từng nói một chữ nào. Nếu ai nói Ngài giảng kinh thuyết pháp là bán Phật. Đây là thật, không phải là giả. Cái ý này bản thân bạn nghiên cứu, bản thân lãnh ngộ, toàn là ý của bản thân bạn, hoàn toàn không phải ý của Phật. Ý của Phật làm sao bạn có thể hiểu được chứ? Đến khi nào bạn có thể hiểu ý của Phật? Bạn phải buông xuống khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì bạn hiểu được thôi. Đó là ý của Phật. Vì vậy ý của Phật hay là ý của chính mình? Ý của chính mình và ý của Phật không có chút sai biệt nào. Cho nên nếu chưa vào được cảnh giới này thì đều là ý của chính mình. Điều này phải biết. Vì vậy Phật thật sự không có giảng kinh, không thể đổ oan cho Ngài. Ngài thật sự là không giảng kinh. Kinh này Ngài giảng là gì vậy? Phật có thí dụ rất hay, như là đánh trống vậy. Bạn đánh thì nó có phản ứng. Đánh lớn thì vang lớn, đánh nhỏ thì vang nhỏ, không đánh thì không vang. Vang đó là bởi vì bạn đánh nó mới vang, không phải bản thân nó có thể tự có âm thanh được. Ý này chúng ta nhất định phải hiểu. Chúng ta tiếp xúc được những Phật Pháp này là phản ứng của tự tánh chúng ta. Chúng ta nghe rồi, chúng ta có chỗ ngộ. Cho nên có tiểu ngộ, có đại triệt đại ngộ. Ngộ là gì? Đều phải nhờ tâm thanh tịnh. Đây là bí quyết thật sự. Đại sư Trương Gia nói với tôi, bạn xem, chỉ 6 chữ, nhìn cho thấu, buông cho được, ngoài ra không còn gì nữa. Buông xuống thì bạn nhìn thấu. Nhìn thấu là trí huệ. Đó chính là ý của Phật. Bạn không buông xuống thì bạn không có cách nào nhìn thấu. Bạn buông xuống càng nhiều thì bạn nhìn thấy càng sâu, nhìn thấy càng rộng. Buông xuống chấp trước, bạn xem bạn chính là cảnh giới của A-la-hán, ý của A-la-hán. Buông xuống phân biệt, bạn là ý của Bồ-Tát. Buông xuống khởi tâm động niệm, bạn là ý của Phật. Chính là đạo lý này. Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết được Phật Bồ Tát không gạt người, hoàn toàn giúp đỡ bản thân chúng ta khôi phục tự tánh mà thôi. Tất cả pháp này đều gọi là phương tiện thiện xảo, dẫn dắt bạn trở về với tự tánh. Vì vậy thưa sư phụ, có phải khi chúng con nghe kinh, nghe sư phụ giảng, nghe ra cái ý gì, cái ý đó nhất định là không phải là ý của sư phụ? Đúng vậy, không sai. Cho nên chúng ta đừng khởi tâm động niệm, đừng nghĩ gì nữa, chỉ nghe như vậy thôi, phải không ạ? Cho nên nếu như nói bản thân nghe ra ý gì, chạy lại hỏi sư phụ có phải là ý của sư phụ hay không. Sư phụ nhất định nói không phải là ý của tôi. Cảm ơn sư phụ, chúng con vô cùng cảm ơn. Chúng con dùng tâm cảm ơn và chí thành cung kính để chúng con cảm tạ. Xin chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay để cảm ơn sư phụ của chúng ta đã từ bi giải đáp. Cảm ơn, cảm ơn. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.